Mang Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 11 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày nội dung nguyên văn sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi dân Chúa. Sau đó là các tiết mục Một Góc Nhìn, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Trong cơn lâm nguy, con chạy đến với Ngài, lạy thành mạc kỳ nô. Trong khi thương đau, con cầu Ngài cứu giúp. Ngài là Cha xót thương kẻ khốn cùng, nước mắt tuôn rơi cho bớt nỗi khổ đau. Ngài chờ che cho lòng thêm kiên vững. Đôi môi run run khi cất tiếng thở than, Ngài dù thương đói đến cuộc đời con. Lạy Thánh Mạc Ti Nô, Ngài thương xót vô biên. Đời con lắm thương đau, Cha thương cứu con vượt qua cơn nguy khó. Một lòng đầy trông thánh đức Ngài qua lan, một lòng chờ mong ánh mắt Ngài xót thương, là lòng nhẹ vơi để đời con mãi hát lời tạ ơn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 1, câu 7 đến câu 11. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe xoay quanh đề tài Chúa Giêsu phê phán những người Pha-ri-sêu về thói đạo đức giả, thích phô trương, thích được người ta trọng vọng. Hôm nay, ngay tại bàn ăn trong nhà của chính họ, người cũng phê phán sự cao ngạo của họ bằng một dụ ngôn. Những người Pha-ri-sêu là những người thích chọn chỗ nhất. Họ luôn tự đánh giá mình là hạnh kiểm loại A. Trước mặt Thiên Chúa, họ kể lể dài dòng những thành tích đạo đức của mình. Trước mặt người khác, họ coi thường và cho mình quyền được hơn người khác. Nhưng trong vương quốc của Thiên Chúa thì khác. Trật tự hiện nay sẽ bị đảo lộn. Những chỗ tốt nhất là do Thiên Chúa ban như một quà tặng, chứ không do tự con người chọn cho mình. Như thế, con người có là chi trước mặt Thiên Chúa? Do vậy, họ cần cúi mình xuống trong khiêm tốn. Khiêm tốn đích thực là nhìn nhận thực tế những gì mình hiện có và mình là. Khiêm tốn đích thực là dám chấp nhận những gì mình có chỉ là hồng ân của Thiên Chúa. Khiêm tốn đích thực sẽ mang lại niềm vui và sự bình an. Chúa Giêsu đến để phá đổ những bức tường ngăn cách giữa con người với nhau. Không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn người giàu hay người nghèo, thánh nhân hay tội lỗi. Tất cả mọi người đều phải có chỗ trong con tim của chúng ta, nhất là những người yếu đuối, bất hạnh, tàn tật. Sự khiêm tốn đích thực là nhìn nhận mình chẳng là gì hết trước mặt Thiên Chúa, cho dù mình có thuộc về một môi trường sống cao hay thấp, đồng thời nhìn nhận mọi người là anh chị em cùng một cha trên trời. Nơi bàn tiệc thánh chúng ta tham dự mỗi ngày, không có chỗ nhất hay chỗ bét, chỗ ưu tiên dành riêng cho tùy loại người. Tất cả đều được Thiên Chúa tiếp đón như những người con và như những người anh chị em của Chúa Giêsu. Đời sống người Kitô hữu là một bàn tiệc thánh thể, thánh lễ kéo dài. Thánh lễ là cuộc đời và cuộc đời là thánh lễ. Chúng ta được Thiên Chúa mời gọi tham dự bàn tiệc thánh thể cùng với anh chị em của mình trong Chúa Giêsu Kitô. Điều cần thiết là biết nhận ra chính mình trong tương quan với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Yêu thương bằng cả trái tim chân thành là phương thế tỏ lộ dung mạo của Chúa Giêsu. Đó cũng là sự khiêm tốn và yêu thương mà Thánh Martino đã sống và hết mình thực hiện, vị Thánh da đen mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Và năm nay cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thánh Nhân được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 tôn phong hiển thánh. Lạy Chúa, chúng con hiểu rằng tự sức mình chúng con chẳng làm được gì. Xin cho chúng con biết khiêm tốn đủ để nhận ra tất cả những gì chúng con có được đều là hồng ân của Chúa. Xin cho chúng con biết bắt chước Thánh Martino để mở rộng vòng tay đón nhận anh chị em chúng con với trái tim yêu thương. Amen.
Muôn muôn phương xa kéo về đây bên nhà, lạy Thánh Martino. Ơi cha muôn giàu lòng thương xót, ngài là cha xót thương kẻ khốn cùng. Dẫu muôn phương đau con vẫn cứ cậy tin, ngài gần đây Chúa trời xin nhớ đến. Trên chốn cao xanh muôn phúc đức tràn lan, nguyện ngài thương đói đến cuộc đời con. Lạy Thánh Martino, ngài thương xót vô biên, đời con lắm thương đau, cha thương cứu con vượt qua cơn nguy khó. Một lòng đầy trông thánh đức ngài qua, một lòng chờ mong ánh mắt ngài xót thương, là lòng nhẹ với để đời con mãi hát lời tạ ơn. Một lòng gầy trông thánh đức ngài ba lan, một lòng chờ mong ánh mắt ngài xót thương, là lòng nhẹ với để đời con mãi hát lời tạ ơn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng lễ cấp thánh giúp chú ý tới hai chiều kích trần thế và thiên quốc của nhân loại. Trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu nhân ngày lễ cấp thánh vào trưa ngày 1 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng ngày lễ này giúp chúng ta suy tư về hai chiều kích trần gian và thiên quốc của nhân loại. Từ trái đất diễn tả con đường lịch sử, từ trời diễn tả sự vĩnh cửu tràn đầy của sự sống trong Thiên Chúa. Ngày lễ khiến chúng ta nghĩ tới hai chiều kích của giáo hội, là giáo hội lữ hành trong thời gian, và giáo hội cử hành lễ vĩnh cửu trên thành thánh Jerusalem Thiên Quốc. Thực tại ấy hiệp nhất trong sự hiệp thông của các thánh, bắt đầu trên trần gian này, và đạt sự thành toàn trên trời. Trên trần gian, giáo hội khởi đầu mầu nhiệm hiệp thông hiệp nhất toàn nhân loại, một mầu nhiệm tập trung nơi Chúa Giêsu Kitô. Chính Người đã đưa sự năng động mới mẻ này vào nhân loại, một sự di chuyển dẫn đưa nhân loại tới với Thiên Chúa, đồng thời tới sự hiệp nhất và hòa bình sâu thẳm. Phúc âm Thánh Gioan nói Chúa Giêsu chết để quy tụ các con cái tản mát của Thiên Chúa, và công trình của Người tiếp tục trong giáo hội duy nhất, thánh thiện và công giáo. Là Kitô hữu, là thành phần của giáo hội, có nghĩa là rộng mở chính mình cho sự hiệp thông ấy, như hạt giống mở ra trong lòng đất, chết đi và nảy mầm hướng lên cao, hướng về trời. Các thánh do giáo hội tiên phong, cũng như tất cả các thánh nam nữ mà chỉ có Thiên Chúa biết, và chúng ta cử hành hôm nay, là những người đã sống năng động ấy một cách sâu xa. Trong từng vị Chúa Kitô đã hiện diện nhờ thần khí của Người hoạt động qua lời Người và các bí tích. Thực thế, hiệp nhất với Chúa Kitô không hủy bỏ bản vị của Người, nhưng rộng mở, biến đổi nó với sức mạnh của tình yêu, và ban cho nó ngay trên trần gian này một chiều kích vĩnh cửu. Tóm lại, là trở thành đồng hình dạng với con Thiên Chúa, bằng cách thực hiện chương trình của Thiên Chúa, là đấng đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Người. Việc thấp nhập này cũng rộng mở chúng ta cho sự hiệp thông với tất cả mọi thành phần khác của thân mình mầu nhiệm Chúa là giáo hội, một sự hiệp thông hoàn thiện trên quê trời. Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta nếm hưởng trước vẻ đẹp của cuộc sống hoàn toàn rộng mở cho tình yêu của Thiên Chúa và tha nhân ấy. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta tin mạnh mẽ vào cuộc sống vĩnh cửu và cảm nhận được sự hiệp thông đích thật với các người đã qua đời. Tìm Giáo hội Việt Nam. Các ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam liên kết hoạt động. Sáng ngày 23 tháng 10 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Ủy ban Công lý Hòa bình, Ủy ban Bác ái Xã hội và Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có cuộc họp bàn kế hoạch liên kết hoạt động giữa ba ủy ban này. Đây là cuộc họp nhằm triển khai nội dung cuộc họp ngày 14 tháng 4 vừa qua, bàn về đường hướng và chương trình hoạt động chung của các ủy ban đó. Tham dự cuộc họp có Đức cha Phaolô Nguyễn Thế Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình; Linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng thuộc dòng Salesian Don Bosco, Giám đốc Caritas Việt Nam; Linh mục Doan Nguyễn Văn Ti, Phó Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân và đại diện Ban Công lý Hòa bình các giáo phận cũng như các dòng tu. Sau phần khai mạc, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình đã nêu nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc họp. Ngài nhấn mạnh ý nguyện của Hội đồng Giám mục Việt Nam là muốn cho tất cả các ủy ban trực thuộc, tùy từng hoàn cảnh cụ thể, liên kết và phối hợp hoạt động, hầu có thể phục vụ hiệu quả nhất con người và xã hội hiện nay. Trong hoàn cảnh hiện tại, cả về chủ quan và khách quan, cần thiết phải liên kết phối hợp hoạt động của ba ủy ban Công lý Hòa bình, Bác ái Xã hội và Mục vụ Di dân. Trên tinh thần đó, các ủy ban lần lượt trình bày tham luận của mình để hội nghị nhận ra những điểm chung có thể phối hợp hoạt động giữa các ủy ban. Sau khi trình bày đề tài đôi nét về Caritas Việt Nam, Linh mục Giám đốc Caritas Việt Nam đã nhấn mạnh trong sự liên hệ với tất cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Caritas Việt Nam sẽ phối hợp hoạt động với Ủy ban Công lý Hòa bình và Ủy ban Mục vụ Di dân, vì ba ủy ban này có chức năng và sứ mạng gần gũi nhất. Điều này phù hợp với quy chế mới của Caritas quốc tế và sắc luật về hoạt động của tổ chức này mà Tòa Thánh mới ban hành ngày 2 tháng 5 năm 2012. Caritas không chỉ dừng lại ở việc phát triển, mà rộng hơn là hướng đến phát triển con người toàn diện. Riêng về Ủy ban Mục vụ Di dân linh mục phó chủ tịch ủy ban này đã lấy lại tinh thần của ủy ban di dân công giáo quốc tế là tiến tới một can thiệp chung vì quyền lợi người di dân và tuyên ngôn về các thách đố của di dân châu Á, để nhấn mạnh đòi hỏi phải liên kết hoạt động với các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặc biệt là với Ủy ban Công lý Hòa bình và Bác ái Xã hội, nhằm đảm bảo quyền tối thiểu cho người di dân không chỉ ở Việt Nam mà cả khắp nơi trên thế giới. Theo đó, cùng với những nội dung đã nêu lên trong cuộc họp chung ngày 14 tháng 4 vừa qua, cuộc họp khẳng định, bên cạnh các ủy ban khác của Hội đồng Giám mục Việt Nam, việc liên kết hoạt động giữa ba ủy ban là điều tất yếu, vì tất cả đều phục vụ con người toàn diện, đồng thời tập trung thảo luận để tìm phương án cộng tác giữa ba ủy ban. Trong khuôn khổ có thể, cuộc họp thống nhất tùy từng thời kỳ, từng công việc và những yêu cầu cụ thể, ba ủy ban sẽ liên kết hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của từng ủy ban. Theo nguyên tắc liên đới và bổ trợ, mỗi ủy ban chủ động liên hệ với các ủy ban khác để đón nhận sự cộng tác của nhau nhằm phục vụ hội thánh và con người hiệu quả nhất. Công việc thuộc ủy ban nào thì ủy ban đó chịu trách nhiệm chính khi cần hỗ trợ các vấn đề chuyên môn của hai ủy ban còn lại thì yêu cầu được cộng tác. Trong khi cộng tác giải quyết tốt nhất các vấn đề trong nước, ba ủy ban hướng đến phạm vi hoạt động mang tính quốc tế nhằm bênh vực quyền lợi cho người Việt đang làm ăn sinh sống tại nước ngoài. Buổi chiều cùng ngày, Ủy ban Công lý Hòa bình đã họp bàn chương trình hoạt động của Ủy ban năm 2013, tầm nhìn đến năm 2015 và các phương thức thực hiện. Theo đó, Linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Tổng thư ký của Ủy ban, đã báo cáo vắn tắt mọi hoạt động của Ủy ban trong thời gian qua, trao đổi kế hoạch của Ủy ban trong thời gian tới để mọi người góp ý thảo luận. Suốt một buổi làm việc, cuộc họp đã phát thảo định hướng kế hoạch hoạt động của Ủy ban từ năm 2013 đến năm 2015 là hoàn thiện mạng lưới tổ chức của Ủy ban, từ trung ương đến các tổng giáo phận, giáo phận và giáo hạt. Xuất bản thủ bản hỏi đáp về giáo huấn xã hội công giáo để phổ biến đại trà. Dự kiến chương trình tập huấn, thường huấn, bồi dưỡng và học hỏi giáo huấn xã hội công giáo. Đồng thời góp ý cho bản phúc trình gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam về những vấn đề liên hệ trong xã hội Việt Nam hiện tại thuộc phạm vi hoạt động của Ủy ban. Các dự án nghiên cứu xã hội, hội thảo, nhất là việc đảm nhận một số báo hiệp thông trong năm đức tin. Cũng trong buổi làm việc này, các giáo phận đã chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các ban công lý hòa bình giáo phận, tập san phổ biến giáo huấn xã hội công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn, sách tóm lược giáo huấn xã hội công giáo của giáo phận Huế, kinh nghiệm giải quyết các vấn đề liên quan của giáo phận Vinh, cũng như thực tế việc phối hợp hoạt động của ban công lý hòa bình, bác ái xã hội và một vụ di dân tại giáo phận Vinh, kinh nghiệm bên vực người nghèo của giáo phận Vĩnh Long và các vấn đề khác của các giáo phận còn lại. Kết thúc ngày làm việc, Đức Cha Chủ tịch đã cảm ơn sự cộng tác hữu hiệu của các ban công lý hòa bình của các giáo phận và dòng tu. Ngài đúc kết những vấn đề đã bàn thảo và thống nhất hành động trong thời gian tới. Tất cả phải trung thành với chỉ dẫn của giáo huấn xã hội công giáo, rằng học thuyết xã hội công giáo không chỉ có nhiệm vụ công bố mà còn có nhiệm vụ tố cáo bất công, bạo lực và gian dối để bênh vực người dân, bảo đảm tự do, công bằng, bác ái và liên đới. Tin giáo phận Hà Nội. Đại chúng viện Hà Nội cung minh Đức Mẹ Mân Côi. Vào lúc 19 giờ ngày thứ Bảy, 27 tháng 10 vừa qua, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội đã long trọng cung minh Đức Mẹ Maria dịp cuối tháng Mân Côi. Chủ sự cuộc rước là Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân. Cùng tham dự có Đức Cha Giám đốc Lorenzo Chu Văn Minh, quý cha giáo, quý sơ và toàn thể quý thầy thần học. Đúng 19 giờ, mọi người đều quy tụ bên núi đá Đức Mẹ thuộc Tổng giáo phận, cùng nghe Đức Tổng Giám Mục mời gọi. Hôm nay là thứ bảy cuối tháng Mân Côi, đại chúng điện chúng ta cùng nghinh Đức Mẹ qua mầu nhiệm năm sự vui. Chúng ta suy ngẫm các biến cố quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Mẹ từ mầu nhiệm nhập thể cho tới khi để tìm lại được Chúa trong đền thờ sau ba ngày lạc mất. Ước chi nhờ việc tham dự cuộc rước và lần chữa mân cô này, anh chị em có thêm dịp tỏ lòng yêu mến mẹ và thêm lòng tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Sau lời mời gọi của Đức Tổng Giám Mục, đoàn rước và kiệu Đức Mẹ cùng tiến vào khuôn viên đại chúng viện và sánh bước lên nguyện đường. Trong lúc cung nghinh Đức Mẹ mân côi, cộng đoàn cùng nhau lần chuỗi và hát vang những lời ca như những chuỗi ngọc vàng kính dâng mẹ. Cuộc rước kết thúc tại nguyện đường và Đức Tổng Giám Mục đặt mình thánh để cộng đoàn cùng chầu cách trọng thể. Nguyện xin mỗi người tham dự đều cố gắng noi gương và bắt chước những nhân đức của mẹ, để mỗi ngày biết khiêm nhường, yêu người, vâng phục và tín nghĩa với Chúa đến trọn đời. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày nội dung nguyên văn sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi dân Chúa do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trước đây chúng ta đã nghe bài tổng lược về sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi dân Chúa. Từ thứ bảy hôm nay, trong mục thời sự, mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi nguyên văn bản dịch tiếng Việt của sứ điệp này do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe hai số, đó là số 1 và số 2 của sứ điệp. Sứ điệp được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, nguyện chúc anh chị em ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. Là những giám mục từ toàn thế giới, nhóm họp theo lời mời của giám mục Roma là Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI để suy tư về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Trước khi trở về các giáo hội địa phương, chúng tôi muốn ngỏ lời với tất cả anh chị em để nâng đỡ và hướng dẫn việc phục vụ tin mừng trong bối cảnh khác nhau nơi mà chúng ta đang sống để làm chứng ta. Sau những lời nhập đề trên, sứ điệp nơi số 1 nhắc đến hình ảnh người phụ nữ xứ Samaria nơi giếng nước để mô tả dung mạo tinh thần của con người ngày nay như sau. Chúng ta hãy để cho mình được một tràng phúc âm soi sáng. Đó là cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ xứ Samaria. Không có người nào trong cuộc sống mà không ở cạnh một giếng nước với chiếc vò rỗng như người phụ nữ xứ Samaria ấy. Với hy vọng được thỏa mãn ước muốn sâu xa nhất trong tâm hồn, chỉ có ước muốn ấy mới có thể mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống. Ngày nay, có nhiều giếng nước trước cơn khát của con người, nhưng cần phân định để tránh các thứ nước ô nhiễm. Cần định hướng rõ ràng việc tìm kiếm, để không rơi vào tình trạng thất vọng, có thể gây tai hại. Như Chúa Giêsu bên giếng nước, giáo hội cũng cảm thấy phải ngồi cạnh những người nam nữ thời nay, để làm cho Chúa hiện diện trong cuộc sống của họ. Nhờ đó, họ có thể gặp Chúa, vì chỉ mình Ngài mới là nước ban sự sống vĩnh cửu đích thực. Chỉ có Chúa Giêsu có khả năng đọc nơi thẳm sâu tâm hồn chúng ta, và mặc khải cho chúng ta sự thật về chúng ta. Người phụ nữ xứ Samaria đã thú nhận với những người đồng hương rằng, Người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Và lời loan báo này có kèm theo câu hỏi dẫn vào đức tin. Phải chăng ông ấy là Đức Kitô? Chứng tỏ ai đã nhận được sự sống mới từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, thì đến lượt mình, họ không thể không trở thành người loan báo sự thật và hy vọng cho tha nhân. Người phụ nữ tội lỗi hoán cải trở thành sứ giả của ơn cứu độ và dẫn cả dân thành về với Chúa Giêsu. Từ sự đón nhận chúng ta, dân chúng sẽ tiến đến kinh nghiệm bản thân về cuộc gặp gỡ. Không phải vì những lời của bà mà chúng tôi tin, nhưng vì chính chúng tôi đã được nghe và biết rằng ông này thật là đấng cứu thế. Đến đây, sang số 2, sứ điệp xác định công cuộc tái truyền giảng tin mừng như sau: dẫn đưa những người nam nữ ngày nay đến cùng Chúa Giêsu gặp gỡ Ngài. Đó là một điều cấp thiết liên hệ tới tất cả mọi miền trên thế giới. Thực vậy, khắp nơi đều cảm thấy nhu cầu hồi sinh đức tin, vì đức tin đang có nguy cơ bị lu mờ trong những bối cảnh văn hóa cản trở không cho đức tin trở nên sâu xa hơn nơi bản thân, cản trở sự hiện diện của đức tin trong xã hội, nội dung minh bạch và những thành quả đi kèm của đức tin. Đây không phải là bắt đầu lại từ đầu. Với tâm hồn tông đồ của Thánh Phaolô, Ngài đã từng nói: khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Vấn đề ở đây là tháp nhập vào hành trình dài công bố tin mừng. Ngay từ những thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô giáo cho tới nay, qua dòng lịch sử và kiến tạo những cộng đồng tín hữu ở mọi nơi trên thế giới. Dù lớn hay nhỏ, các cộng đoàn ấy đều là thành quả sự tận tụy của các thừa sai và không thiếu những vị tự đạo. Thành quả của bao thế hệ chứng nhân của Chúa Giêsu mà chúng ta nhớ đến họ với lòng biết ơn. Bối cảnh văn hóa và xã hội thay đổi kêu gọi chúng ta phải làm cái gì mới. Đó là sống một cách mới mẻ kinh nghiệm cộng đồng của chúng ta về đức tin và việc loan báo, nhờ công trình trao giảng tin mừng, mới mẻ về lòng nhiệt thành trong các phương pháp và trong những lối diễn tả. Như Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói, một công trình trao giảng tin mừng, như Đức Giáo hoàng Benedicto 16 đã nhắc nhở, chủ yếu hướng tới những người tuy đã rửa tội nhưng đang xa lìa giáo hội và sống không hề tham chiếu luân lý Kitô giáo, để giúp họ tái gặp gỡ Chúa là đứng duy nhất làm cho cuộc sống chúng ta được ý nghĩa sâu xa và an bình, để giúp tái khám phá đức tin là nguồn mạch ân sủng mang lại vui mừng và hy vọng trong đời sống bản thân, gia đình và xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe qua hai số 1 và 2 của sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi dân Chúa, bản dịch tiếng Việt của linh mục Giuse Trần Đức Anh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc tài liệu đại cương khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục giải thích cho chúng ta về việc loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Và điều kiện thứ nhất là gặp gỡ và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Chúng ta sẽ được nghe nhắc nhở rằng hội thánh truyền bá đức tin mình sống. Tin mừng chỉ có thể được truyền đạt dựa trên cơ sở ở với Chúa Giêsu và sống với người kinh nghiệm về Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Văn kiện giải thích cho chúng ta như sau: nhiệm vụ loan báo và rao giảng tin mừng không phải là công việc riêng lẻ của một người hay một nhóm tuyển chọn, nhưng là một món quà được ban cho mọi người tin tưởng đáp lại tiếng gọi đức tin. Truyền bá đức tin cũng không phải là công việc chuyên môn được trao cho một nhóm người hay một số cá nhân được chỉ định đặc biệt, mà là một trải nghiệm của mọi Kitô hữu và toàn thể hội thánh. Qua công việc này, hội thánh liên tục tái khám phá căn tính của mình như là một dân được hợp nhất bởi tiếng gọi của Chúa Thánh Thần đến tập hợp chúng ta lại từ vô số lĩnh vực khác nhau của đời sống hàng ngày, để trải nghiệm sự hiện diện của Chúa Kitô và nhờ đó khám phá ra Thiên Chúa Cha. Vì được tham dự vào sứ mạng tiên tri của Chúa Kitô, người giáo dân là thành viên đầy đủ của công việc này của Hội Thánh. Cách riêng, trách nhiệm của họ là làm chứng rằng đức tin Kitô là câu trả lời duy nhất có giá trị đầy đủ cho các vấn đề và các niềm hy vọng mà cuộc sống đặt ra cho mỗi người và cho xã hội. Việc làm chứng này có thể thực hiện được nếu người giáo dân biết cách khắc phục nơi bản thân mình sự tách rời tin mừng với đời sống, và nếu trong các hoạt động hàng ngày trong gia đình, công việc và xã hội, họ tạo được sự thống nhất trong đời sống theo sự soi sáng và sức mạnh của tin mừng. Hoạt động nền tảng của Hội Thánh là truyền bá đức tin. Nó là cơ sở cho mô hình và hoạt động của các cộng đồng Kitô giáo. Loan báo và truyền bá tin mừng đòi Hội Thánh phải làm hết sức mình để bảo đảm rằng các cộng đồng Kitô có khả năng bộc lộ một cách mạnh mẽ các yếu tố cơ bản của một đời sống đức tin, đó là bác ái, chính tá, rao giảng, cử hành, lắng nghe và chia sẻ. Rao giảng tin mừng cần phải được nhìn như là tiến trình mà qua đó Hội Thánh, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, loan báo và truyền bá tin mừng cho toàn thế giới, hợp với lời dạy của Hội Thánh được tóm lược như sau. Được đức bác ái thôi thúc, việc loan báo tin mừng thấm nhuần và biến đổi toàn thể trật tự trần thế, nhận được và đổi mới các nền văn hóa, và làm chứng giữa các dân tộc về cách sống và hiện hữu mới cơ bản đối với căn tính Kitô giáo. Công việc phúc âm hóa, công bố tin mừng một cách minh nhiên qua giai đoạn loan báo ban đầu để kêu gọi người ta hoán cải, tiếp đến qua huấn giáo và các bí tích khai tâm, nó dẫn đưa vào đức tin và sống đời Kitô giáo không chỉ những ai được hoán cải theo Chúa Kitô, mà cả những ai đã quay trở về con đường đi theo người, bằng cách tháp nhập cả hai hạng người này vào trong cộng đồng Kitô. Cũng vậy, phúc âm hóa liên tục nuôi dưỡng ân hiệp thông nơi các tín hữu. Qua việc dạy dỗ liên tục về đức tin, các bài giảng và các hình thức huấn giáo khác, qua các bí tích và các việc bác ái, và luôn luôn dẫn đưa họ tới chỗ đảm nhận sứ mạng của Hội Thánh, là sai mọi môn đệ của Chúa Kitô đi loan báo tin mừng cho toàn thế giới qua lời nói và việc làm của họ. Kể từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, Hội Thánh Công giáo đã tái khám phá ra rằng truyền bá đức tin là một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô, được thực hiện nhờ Kinh Thánh và truyền thống sinh động của Hội Thánh, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Bằng cách này, Hội Thánh liên tục được tái sinh bởi Chúa Thánh Thần. Cũng thế, các thế hệ mới nhận được sự nâng đỡ từng giây từng phút trong cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Kitô trong nhiệm thể của Người. Cuộc gặp gỡ được diễn tả đầy đủ nhất trong cử hành thánh thể. Trọng tâm của công cuộc truyền bá đức tin đã được đánh giá lại và làm nổi bật trong hai đại hội thường kỳ gần đây nhất, một về chủ đề thánh thể và một về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh. Trong hai kỳ đại hội này của Thượng Hội đồng Giám mục, Hội Thánh được kêu gọi suy tư và ý thức đầy đủ về tiến trình năng động và sâu xa, giúp củng cố căn tính của mình. Hội Thánh truyền bá đức tin mình đang sống, cử hành, tuyên xưng và làm chứng. Quý vị và các bạn thân mến! vừa rồi là một đoạn trích từ chương 2 của tài liệu đại cương khóa họp thường hội đồng giám mục sắp đến. Nhắc mỗi người chúng ta nhớ rằng hội thánh truyền bá đức tin mình sống. Tin mừng chỉ có thể được truyền đạt dựa trên cơ sở ở với Chúa Giêsu và sống với người kinh nghiệm về Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ tư đã tiếp tục đào sâu suy tư về sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Giáo phụ Epifanio qua đời năm 403 bày tỏ xác tín đức tin đại đồng liên quan tới sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria khi đưa ra câu hỏi sau đây. Có khi nào và trong thời đại nào một người dám nói lên tên của Đức Maria mà không thêm đức trinh nữ vào ngay lập tức? Mặc dù có sự đồng ý liên quan tới việc sinh Chúa Kitô đồng trinh trong hai thế kỷ thứ hai và thứ ba, việc tranh luận vẫn tiếp tục trong các thế kỷ sau đó. Lý do là vì có các người chống đối mới, cũng như để minh giải các điểm chưa được đào sâu như kiểu sinh ra đồng trinh và sự đồng trinh của Đức Maria sau khi sinh con. Liên quan tới việc giải thích biến cố sinh ra Chúa Kitô đồng trinh, có hai kiểu giải thích và kiểu thứ hai sau cùng thắng thế. Một vài giáo phụ như Atanasio qua đời năm 373 nhấn mạnh trên thực tại Đức Maria sinh Chúa Giêsu theo lối tự nhiên, chống lại lập trường có thể gây lẫn lộn của bè phái Tân Docetismo, phủ nhận nhân tính của Đức Kitô. Theo giáo phụ Atanasio, một trinh nữ mà đã không sinh đẻ thì không thể nào có sữa được, và cũng không thể nào xảy ra là một thân xác được nuôi nấng bằng sữa và được cuốn trong các băng vải mà lại đã không sinh ra theo kiểu tự nhiên. Theo các nhà chú giải Fernandez và Zöll, Atanasio cũng có cùng một lập trường với giáo phụ Origene khi khẳng định rằng Chúa Giêsu đã đến trần gian qua con đường tự nhiên, không mất danh dự, vô nhiễm và không bị tỷ ố. Nếu lý thuyết tử cung đóng kín xem ra không được Epifanio biết tới, nhưng giáo phụ vẫn chấp nhận rằng Đức Maria sinh đẻ không đau đớn, và đàn khác giáo phụ gọi người là trinh nữ trọn đời đến 16 lần. Tại các nơi khác ngoài Phi Châu, việc Đức Maria sinh Chúa Giêsu đồng trinh được coi như một biến cố vượt quá các luật lệ tự nhiên. Một trong các lời giải thích táo bạo nhất được tìm thấy trong bài giảng De Margarita được gán cho giáo phụ Ephrem qua đời năm 373, hay cho một tác giả người Syria sống trong cùng thời gian này. Tài liệu này khẳng định đi khẳng định lại tính cách ngoại thường và duy nhất của việc Đức Maria sinh con đồng trinh khi viết như sau. Đức trinh nữ đã thụ thai mà không làm hại sự đồng trinh và đã sinh nở mà không đau đớn. Chúa Thánh Thần đã đem đến trong việc sinh nở điều đã không bao giờ được kinh nghiệm trong việc sinh con. Vì thế đấng được sinh ra không làm hại dấu ấn sự đồng trinh, và đức trinh nữ cũng đã không đau đớn. Đàng khác, thí dụ hạt trai ra khỏi vỏ sò dẫn đưa tác giả tới chỗ khẳng định việc sinh ra theo luật tự nhiên. Đức trinh nữ đã sinh một cách tự nhiên như con sò, và như phụ nữ, người không hề đau đớn gì hết, và trong tự nhiên, như hai vỏ sò, người đã trở lại trong tình trạng đồng trinh của mình. Dựa trên văn bản này, học giả Zöll nghĩ là có thể nói tới sự sinh nở tự nhiên nhưng không đau đớn, và việc tái lập cung lòng đức trinh nữ thánh qua việc can thiệp của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khẳng định này của học giả vấp phải khẳng định rõ ràng trong bài giảng De Margarita, nói rằng Đức Giêsu đã không làm hại dấu ấn sự đồng trinh. Có lẽ tốt hơn nên hiểu rằng văn bản khước từ chấp nhận sự kiện Đức Maria bị thương như xảy ra trong trường hợp sinh đẻ thường tình theo luật tự nhiên, và khẳng định con đường ngoại thường của cung lòng giãn nở co thắt mà không xé rách cung lòng đồng trinh. Sau cùng bài giảng từ Margarita xác định rằng, chẳng lẽ Thiên Chúa lại không khéo léo hơn con người hay sao? Nếu Ngài làm giãn nở co thắt thiên nhiên mà không khiến cho nó bị đấng được sinh ra gây thương tích. Bình thường các giáo phụ tránh theo lối xác định vật lý này để giải thích mầu nhiệm sinh con đồng trinh. Trong các bút tích của các vị, người ta nhận thấy có sự di chuyển từ khẳng định của Origene, Chúa Kitô mở cửa lòng mẹ, hay khẳng định của De Margarita, người mở lòng mẹ không có thương tích, sang lý thuyết của tử cung đóng kín do giáo phụ Ambrogio qua đời năm 397 rao giảng. Theo thánh Ambrogio, Đức Maria là cánh cửa tốt đã bị đóng và không mở ra, Chúa Kitô đã đi ngang qua nhưng không mở ra. Sự nguyên vẹn thân xác của Đức Maria trong việc sinh nở được diễn tả với nhiều so sánh khác nhau. Các giáo phụ như Ephrem, Anfilochio, Theodoto, Thành Ancyra, Ezekiel v.v. cho rằng Đức Trinh Nữ là cổng đóng mà văn bản ngôn sứ Ezekiel 44 câu 1 và câu 2 nói tới. Giáo phụ Gregorio Thành Nissa thì coi Đức Maria là bụi gai cháy nhưng không bị thiêu rụi. Các giáo phụ Ilario, Girolamo, Ambrogio, Agostino, Crisologo, Proclo, Gregorio cả, v.v. coi Đức Maria như là cửa nhà tiệc ly đóng kín. Giáo phụ Ephrem thì so sánh Đức Maria với ngôi mộ của Chúa Kitô còn đóng ấn. Trước các phản đối của giới học giả thuộc thế kỷ thứ tư như Joviniano, Bonozzo, Envidio, v.v., các giáo phụ Girolamo, Ambrogio và Agostino đưa ra lập trường rõ ràng bênh vực sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Chắc chắn giả thiết khinh thường hay đề cao ý tưởng khổ hạnh của sự đồng trinh đã ảnh hưởng trên việc khước từ hay bảo vệ sự đồng trinh chọn đời của Đức Maria. Trong khi Giovannino qua đời năm 406 và các người theo lập trường của ông như Sarmacio và Barbasiano là các cựu đan sĩ đã khước từ điều kiện đồng trinh, thì các giáo phụ Girolamo, Ambrogio và Agostino đại diện cho những người xác tín rằng sự đồng trinh cao trọng hơn hôn nhân. Các vị tháp nhập sự đồng trinh của Đức Maria vào trong kinh nghiệm đồng trinh của phong trào khổ hạnh thịnh hành hồi thế kỷ thứ tư. Tuy nhiên các lý do mà giáo phụ Ambrogio viện dẫn chẳng hạn thuộc nhiều loại khác nhau. Trước hết là việc chú giải các văn bản kinh thánh Isaiah chương 7 câu 14 liên quan tới trinh nữ thụ thai và sinh con, và Luca chương 1 câu 37 ghi lại lời sứ thần Gabriel nói với Đức Maria, đối với Thiên Chúa không có gì là không thể được. Tiếp đến là việc quy chiếu về kinh tin kính của các tông đồ được giáo hội Roma duy trì. Khẳng định này cũng có giá trị đối với giáo phụ Girolamo qua đời năm 420. Trong tác phẩm Thánh Mẫu Học tựa đề Ad Versus Helvidium, giáo phụ bước vào lãnh vực chú giải kinh thánh bằng cách đề nghị giải thích các văn bản được dùng để chống lại sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria là các văn bản sẽ thắng thế trong truyền thống Kitô. Thí dụ, theo giáo phụ Girolamo, từ vợ trong văn bản Phúc Âm Thánh Matthew chương 1, các câu 20-24 có thể ám chỉ một hôn thê đồng trinh như viết trong sách Đệ Nhị Luật chương 22 câu 23. Khi một cô gái còn trinh đã đính hôn với một người đàn ông. Ông Giuse không biết vợ mình cho tới khi nàng sinh con, cho tới khi là kiểu diễn tả kinh thánh không nguy hại cho việc xảy ra sau đó. Con đầu lòng là từ vựng pháp lý bao gồm cả người con duy nhất nữa. Các anh em của Chúa Giêsu là các anh em bà con, vì trong thánh kinh từ này được dùng để ám chỉ mức độ bà con rộng rãi hơn. Giáo phụ Girolamo là người gọi Đức Maria là trinh nữ vĩnh cửu. Giáo phụ Agostino qua đời năm 430 cũng khẳng định sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria và tuyên bố rằng Đức Maria thụ thai đồng trinh, sinh nở đồng trinh và sống đồng trinh. Liên quan tới việc sinh nở đồng trinh, tuy không đi vào các chi tiết, giáo phụ Agostino khẳng định sự nguyên tuyển vật lý của Đức Maria khi viết. Nếu khi Chúa Kitô sinh ra, sự tinh tuyền thân xác của Đức Maria bị thiệt hại, thì người đã không được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, và giáo hội đã tuyên xưng một cách sai lạc là người đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Bên vùng Cappadocia, vấn đề đã được giáo phụ Basilio qua đời năm 379 đặt ra trên bình diện thần học. Trong viễn tượng Kitô học, Basilio ghi nhận rằng sự đồng trinh của Đức Maria cần thiết cho tới khi thành toàn việc phục vụ dự kiến bởi chương trình cứu độ. Liên quan tới điều xảy ra sau đó thì không nòng cốt đối với ý niệm mầu nhiệm. Do đó sau khi sinh Chúa Giêsu, Đức Maria đã có thể sống một cuộc sống gia đình bình thường. Nhưng giả thuyết này đã bị giáo phụ Basilio từ chối, không dựa trên thánh kinh, cũng không dựa trên chứng tá của các mạo thư, nhưng dựa trên ý thức của các tín hữu. Bởi vì những kẻ yêu mến Chúa Kitô không chịu được khi nghe nói rằng Đức Theotokos, mẹ Thiên Chúa, trong một lúc nào đó đã thôi đồng trinh. Trong bút tích của các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ năm, chúng ta thấy các vị đồng thanh tuyên xưng sự đồng trinh của Đức Maria, nhất là trước khi sinh con và trong khi sinh con. Chẳng hạn các giáo phụ như Gregorio thành Nacianzo và Gregorio thành Nyssa, Didimo già thành Alexandria, Rufino thành Aquileia, Gaudencio thành Brescia, Nilo thành Ancyra, Zeno thành Verona, Pietro Crisologo, v.v. Đặc biệt đáng chú ý là giáo huấn chắc chắn và tinh tuyển của Đức Giáo Hoàng Leo Cả, qua đời năm 461. Giáo huấn này của người đạt ưu thế trong các giáo hội và khẳng định rằng Đức Giêsu được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần trong tử cung mẹ trinh nữ, là đấng đã sinh ra người bằng cách duy trì sự đồng trinh, cũng như khi thụ thai người bằng cách duy trì sự đồng trinh.
Và trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hồi chiêng dứt tiếng đầu tôi trốn pháp trường, hồn chiêng lâng lâng về thiên quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày tân phố buồn, quê phúc vinh hương nhan chúa muôn đời. Đau đớn này đã theo ngày tháng trôi, hy sinh vì lòng tin son sắt sự cứu đoàn nguyện, quyết tin chung tin lao cố không hề dám phai, giữ tân lòng hiếu trung lời thề chưa lẽ nào quên.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tôi chỉ ở Việt Nam hơn 11 năm, Thánh Phêrô nơi Rong Bắc đã trở nên như người Việt Nam chính gốc. Cha cũng tập ăn tương cà như mọi người. Cha có công phiên dịch ra tiếng Việt sách Toán Pháp, chuyển ngữ các bài triết học, thần học cho các chúng sinh. Và cuối cùng, cha đã gửi nắm xương tàn cho mảnh đất thân yêu này như ước nguyện khẩn cầu với mẹ mân côi trong những ngày tu học ở hội thừa sai Paris. Thánh Phêrô Francisco Nerón sinh ngày 21 tháng 9 năm 1918 tại Bordeaux, giáo phận Saint-Claude, nước Pháp. Ngài là con thứ năm trong gia đình có 9 anh em. Năm 17 tuổi, một biến cố đã thay đổi cuộc đời của Nerón khi một người cho cậu mượn một cuốn sách đạo đức. Nerón đã đọc và nhận ra tiếng Chúa gọi mình. Năm 21 tuổi, cậu được nhận vào chủng viện Neperoi vào ngày 14 tháng 2 năm 1839. 6 năm sau, thầy lên học tại chủng viện Saunier, rồi xin gia nhập hội thừa sai Paris và thụ phong linh mục vào ngày 17 tháng 6 năm 1848. Bề trên đã cử cha Nerón đi giảng đạo tại Việt Nam. Trong những ngày đợi tàu, cha Nerón thường xin Đức Mẹ Mân Côi cho mình được dâng hiến mạng sống vì sứ vụ tại xứ truyền giáo. ước nguyện của cha là một khi đã vào được Việt Nam sẽ không bao giờ phải rời khỏi đất nước này. Ngày 28 tháng 3 năm 1849, cha đến trình diện Đức Cha Liêu, khi ấy đang coi giáo phận Tây Đàn ngoài. Đức Cha Liêu đã gửi cha Neron tới Kể Vĩnh để học tiếng Việt và đặt cho ngài tên mới là Bắc. Năm 1852, Đức Cha trao cho cha giúp xứ Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Năm 1854, Đức Cha cử cha làm bề trên chủng viện Kể Vĩnh và coi sóc 150 em. Cha kiên nhẫn giảng dạy chúng sinh các kiến thức cần thiết và dịch cho họ sách toán học ra tiếng Việt. Với các lớp đại chúng sinh, cha dạy họ về triết học và thần học. Một lần nọ, cha bị bắt nhưng được chuộc lại. Dù bận rộn với công việc giảng dạy, cha Bắc đã không sao lãng đời sống nội tâm. Mỗi ngày, cha đều quỳ suy niệm cuộc thương khó của Đức Giê-xu qua 14 chặng đường thánh giá. Cha ăn chay các ngày thứ sáu, các ngày vọng lễ trọng, suốt mùa chay và đặc biệt cả những ngày vọng lễ Đức Mẹ. Năm 1858, khi đang phụ trách bốn giáo xứ ở Sơn Tây, con sóc 16.000 tín hữu, cha bị bắt lần thứ hai, phải chuộc mất 300 lạng bạc. Ngày 17 tháng 1 năm 1860, vì thất bại trong việc quan hệ với Pháp, vua Tự Đức đã ra chiếu chỉ cấm đạo gắt gao hơn. Chiếu chỉ ghi rõ, tất cả các quan phải thi hành triệt để chỉ thị của trẫm. Nếu theo ý riêng mình như xảy ra trước đây, sẽ bị nghiêm phạt như kẻ vi phạm luật nhà nước. Cơn bách hại ngày càng gây gắt, cha Bắc phải tiếp tục di chuyển. Ở làng Xuồng 3 tháng trong nhà một người ngoại giáo tốt bụng, rồi ở Chiêu Ẩn. Ngài bị quan quân rượt chạy sang làng Ruber, rồi ẩn trong rừng rậm nửa tháng, lại về yên tập, tạ xá và cuối cùng bị bắt. Có một người tên là Luyện, đánh bạc thua ông lý trưởng 100 quan. Ông hứa tha nợ nếu anh chỉ chỗ cha Bắc ẩn trú, và anh Giuđa này đã bán cha với giá tiền đó. Ngày 5 tháng 8 năm 1860, theo sự chỉ dẫn của anh Luyện, lý trưởng và cai tổng mường đã đem lính tới bắt cha đang ẩn nấp tại nhà bà Trọc. Cha xứ yên tập cho giáo hữu đem tiền đến chuộc, nhưng viên cai đội này không chịu. Ông vẫn nhận tiền, nhưng chỉ hứa ghi vào hồ sơ là bắt được cha Bắc ở ngoài đồng vắng, nhờ thế không có ai bị liên lụy. Điều làm các quan lính và dân miền Sơn Tây ngạc nhiên hơn cả là cha đã nhịn ăn 21 ngày liền, mỗi ngày chỉ uống một bát nước. Dân chúng đồn thổi với nhau, coi cha như một ông thần sống. Thấy để cha sống lâu, dư luận bất lợi, quan tỉnh liền làm án về kinh đô xin chém đầu và bêu giữa chợ 3 ngày, cười thả trôi sông. Vua Tự Đức liền chuẩn phê theo án xin. Ngày 3 tháng 11 năm 1860, vị tông đồ bị dẫn đi xử tại Pháp Trường Sơn Tây, cách Hà Nội khoảng 50 cây số. Cha xin được cởi trói. Cổ vẫn mang gông, bước đi nhẹ nhàng giữa tớp lính bên người cầm gươm sáng loáng. Tới Pháp Trường, vị chứng nhân quỳ xuống sốt sắng cầu nguyện, rồi dơ cho lý hình chém. Vì nhịn ăn 21 ngày trước đây, dân chúng, người ngoại giáo cũng tranh nhau thấm máu ông thần sống. Cha độ, chánh xứ Bách Lộc đã nhờ một người ngoại giáo đến xin thi thể của vị tử đạo về chôn cất. 3 ngày sau, cha độ tìm cách chuyển thi hài về an táng ở nhà xứ. Thủ cấp của vị tử đạo bị ném xuống sông Hồng, sau các giáo dân tìm vớt hoài nhưng không thấy. Đức Pio X đã suy tôn linh mục Phêrô Nero Bắc lên bậc chân phước vào ngày 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Được biết, giáo phận Nguyên Quán Saint-Claude hàng năm vẫn tổ chức lễ trọng thể vào ngày 3 tháng 11 với bài lễ riêng và chọn ngài làm bổn mạng giới trẻ trong giáo phận. Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính Thánh Linh Mục Phêrô Neron Bắc, người vì muốn nên giống Chúa Giêsu nên đã sẵn sàng rời bỏ quê hương, gia đình, chấp nhận cuộc sống trần gian đầy cực khổ, gian nguy, và cuối cùng hy sinh chịu chết nơi đất khách quê người, với một khát khao cháy bỏng, đó là đem tin mừng của Chúa đến với mọi người. Xin nhận lời Thánh Nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố niềm tin của chúng con, để chúng con cũng biết hy sinh và can đảm dấn thân để chia sẻ niềm tin của mình cho những người anh em chưa nhận biết Chúa. Amen.
Hồi chiêng rứt tiếng đâu rơi chốn pháp trường, hồn tiếng lâng lâng về thiên quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày tân khổ buồn, về quê phúc bình hưởng nhàn chúa muôn đời. Muôn ngàn đau đớn mây đã cho ngày tháng trôi, hy sinh vì lòng tin son sắt vươn sâu đoàn nguyện, quyết tình trung tín.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.